Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai mùng 2 tháng 10, trước hết, Trần Phúc Nhạc sẽ tường thuật hầu quý vị chuyến Đức Thánh Cha viếng thăm Cesena và Bologna Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Kiến Khải sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với bài viết về giáo hội Mexico và công tác trợ giúp các nạn nhân động đất. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Mai Châu sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân thuật lại kinh nghiệm thiêng liêng sau khi phẫu thuật khối u trong đầu của Jeannie Gaffigan, một kịch sĩ kiêm nhà sản xuất và viết kịch bản nổi tiếng người Mỹ. Bây giờ, mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc tường thuật chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Cesena và Bologna.
Kính thưa quý vị thính giả, trưa Chủ nhật hôm qua, mùng 1 tháng 10, Đức Thánh Cha đã dành 13 tiếng đồng hồ để thực hiện cuộc viếng thăm mục vụ thứ 20 tại Italia, ngày thăm Tổng giáo phận Bologna và giáo phận Cesena ở miền Bắc nước này. Cơ hội cho cuộc viếng thăm là lễ bế mạc Đại hội Thánh thể của giáo phận Bologna và sinh nhật thứ 300 của Đức Giáo hoàng Pio VI. Ngài đã đáp trực thăng lúc 7 giờ sáng từ Roma để tới thành Cesena trước. Tại đây, lúc 8 giờ Ngài gặp gỡ dân chúng, rồi đến viếng nhà thờ chính tòa, gặp gỡ hàng giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân trong hội đồng mục vụ và đại diện của các giáo xứ. Sau đó, lúc quá 10 giờ, Đức Thánh Cha đã đáp trực thăng bay tới thành phố Bologna. Trước tiên, Ngài gặp những người di dân và tị nạn tại trung tâm tạm trú. Lúc 12 giờ tại quảng trường trung tâm thành Bologna, Ngài gặp gỡ giới lao động, những người thất nghiệp, đại diện giới chủ công nghệ và công đoàn. Trong số những người hiện diện cũng có các thân nhân của các nạn nhân vụ khủng bố tại nhà ga xe hỏa Bologna ngày 2 tháng 8 năm 1980. Ban trưa, Ngài dùng bữa với 1.000 người nghèo và người di dân tị nạn tại Vương cung Thánh đường Thánh Petronio. Ban chiều, Ngài gặp các linh mục tu sĩ và chủng sinh, các phó tế vĩnh viễn tại nhà thờ chính tòa Thánh Phêrô, trước khi gặp các sinh viên và giới đại học tại quảng trường Thánh Đa Minh. Sau cùng, Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ lúc 5 giờ chiều tại sân vận động Đà Lara trước khi trở về Roma. Sau đây là các hoạt động chính của Đức Thánh Cha sáng Chủ nhật hôm qua. Tại nhà thờ chính tòa Thánh Gioan Tẩy Giả của giáo phận Cesena lúc 9 giờ, Ngài đã gặp hơn 1.000 người ngồi chật thánh đường, gồm các linh mục, tu sĩ nam nữ, các phó tế vĩnh viễn cùng với gia đình, 6 chủng sinh và đại diện hội đồng mục vụ của 95 giáo xứ trong giáo phận. Trong bài huấn dụ sau lời chào mừng và giới thiệu của Đức Giám mục giáo phận Regattieri, Đức Thánh Cha cho biết, sự hiện diện của Ngài ở đây là để bày tỏ sự gần gũi và khích lệ các giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân trong sứ mạng chính yếu là loan báo và vui mừng làm chứng cho tin mừng.
Molti non vi conoscono e hanno paura. Questa li fa sentire in diritto di giudicare e di poterlo fare con durezza e freddezza, credendo anche di vedere bene. Non pieghiamo mai la solidarietà alla logica del profitto finanziario, anche perché così la togliamo, potrei dire, la rubiamo ai più deboli, che hanno tanto bisogno.
Đức Thánh Cha nói, việc loan báo tin mừng sẽ hiệu quả hơn khi được thực hiện trong sự tâm đầu ý hiệp và với sự công tác chân thành giữa tất cả các thực tại của giáo hội và các nhân viên mục vụ khác nhau. Họ tìm được nơi Đức Giám Mục một điểm tham chiếu chắc chắn và gắn bó hòa hợp. Tinh thần đồng trách nhiệm là ý tưởng chủ yếu để tiến hành công việc chung trong lĩnh vực huấn giáo, giáo dục công giáo, thăng tiến con người và bác ái, cũng như trong sự can đảm tìm kiếm những hình thức mới để cộng tác và làm cho giáo hội hiện diện trên lãnh thổ này, đứng trước những thách đố mục vụ và xã hội. Nguyên sự kiện nhìn thấy một giáo hội cố gắng tiến bước trong tình huynh đệ và hiệp nhất, thì đó là một chứng tá đức tin hữu hiệu rồi. Khi tình yêu trong Chúa Kitô chiếm chỗ trội vượt hơn mọi sự, kể cả những đòi hỏi đặc thù hợp pháp, thì khi ấy chúng ta có khả năng ra khỏi mình, không quy trọng tâm vào bản thân và nhóm của mình, nhưng luôn quy hướng về Chúa Kitô và ra đi gặp gỡ anh chị em. Sau khi nói đến đường hướng tổng quát và chủ yếu trên đây, Đức Thánh Cha mời gọi các giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân ở Chezena đặc biệt quan tâm đến những vết thương của Chúa Kitô còn hiện hiện nơi nhiều người đau khổ, những người bị thương tổn trong cuộc sống. Theo gương Thánh Vincent Paulo, người đã khởi xướng một cuộc cách mạng bác ái thực sự tại Pháp cách đây 400 năm. Đức Thánh Cha cũng nhắn nhủ mọi người đặc biệt dành chỗ thích hợp cho việc cầu nguyện và suy gẫm lời Chúa. Đó là sức mạnh, sứ mạng của chúng ta, như Thánh nữ Teresa Calcutta chứng tỏ, liên lỉ gặp Chúa trong kinh nguyện, đó là điều không thể thiếu được đối với các linh mục và những người thánh hiến, cũng như cho các nhân viên mục vụ được kêu gọi hãy ra khỏi mảnh vườn bé nhỏ của mình để đi tới những môi trường ngoại ô của cuộc sống. Sau cùng, Đức Thánh Cha đặc biệt kêu gọi các nhân viên mục vụ của giáo hội quan tâm nhiều hơn đến giới trẻ, làm sao để họ trở thành những tông đồ trẻ của người trẻ. Tiếp đến là quan tâm đến các gia đình, hoạt động với họ và cho họ. Ngài nói, anh chị em thân mến, đừng nản chí trước những khó khăn, anh chị em hãy kiên trì làm chứng cho tin mừng, đồng hành với nhau. Linh mục, tu sĩ, phó tế và giáo dân, trên đường đi, anh chị em luôn cảm thấy được sức mạnh của Chúa Thánh Linh đồng hành và nâng đỡ. Sau bài huấn dụ trên đây, Đức Thánh Cha đáp trực thăng lúc 10 giờ bay đến trung tâm tiếp đón người di dân và tị nạn ở thành Bologna, cách đó gần 100 cây số. Trung tâm này của miền Emilia-Romagna có thể đón nhận 1.000 người di dân và tị nạn được tạm trú trong khi chờ đợi được cứu xét đơn xin tị nạn hoặc được phân phối đi định cư tại các nơi khác. Đến nơi vào lúc 10 giờ rưỡi dưới cơn mưa nhẹ, Ngài đã dành 50 phút để chào thăm, bắt tay hàng trăm người tị nạn, hầu hết từ Phi Châu, và người nào cũng chụp hình selfie với Ngài. Có những người dương biểu ngữ viết trên giấy, xin Đức Thánh Cha can thiệp để họ được giấy tờ cư trú và quy chế tị nạn. Ngỏ lời với 500 người trong cuộc gặp gỡ chung sau đó, Đức Thánh Cha cho biết, Ngài muốn cuộc gặp gỡ tại đây là cuộc gặp gỡ đầu tiên ở thành Bologna này. Đồng thời, Ngài nhận xét rằng
molti non vi conoscono e hanno paura. Questa li fa sentire in diritto di giudicare e di poterlo fare con durezza e freddezza, credendo anche di vedere bene.
Nhiều người không biết anh chị em và họ lo sợ. Thái độ sợ hãi này làm cho họ cảm thấy có quyền xét đoán, và họ làm điều này một cách gay gắt, lạnh lùng và tưởng mình là nhìn thấy rõ. Nhưng không phải như vậy. Người ta chỉ nhìn thấy rõ khi ở gần với lòng từ bi. Nếu không có sự gần gũi từ bi như thế, thì tha nhân chỉ là một người xa lạ, thậm chí là một kẻ thù, không thể trở thành người thân cận của ta được. Nếu chúng ta nhìn tha nhân mà không có lòng từ bi thương xót, thì chúng ta không thể thấy đau khổ và các vấn đề của họ. Ngày hôm nay, tôi chỉ thấy ở đây bao nhiêu ước muốn thân thiện và trợ giúp. Nơi anh chị em, cũng như nơi mỗi ngoại kiều gõ cửa nhà chúng ta, Chúa Giêsu Kitô đấng đồng hóa với ngoại kiều, trong mọi thời đại và mọi hoàn cảnh, Ngài được đón nhận hoặc là phủ nhận. Đức Thánh Cha tái cổ võ việc tiếp nhận người di dân và tị nạn. Ngài nói, tôi thực sự tin rằng cần có thêm nhiều quốc gia chấp nhận các chương trình hỗ trợ cá nhân và cộng đồng dành cho việc tiếp đón và mở ra những hành lang nhân đạo cho những người tị nạn ở trong những tình cảnh khó khăn hơn, để tránh những chờ đợi dài dẳng và phí thời giờ có thể gây ra thất vọng. Sự hội nhập bắt đầu bằng sự nhận biết, tiếp xúc với tha nhân sẽ giúp khám phá ra bí quyết của mỗi người và cả những năng khiếu của họ, cởi mở để đón nhận những mong đợi hợp pháp của họ, và nhờ đó học cách yêu mến họ hơn, vượt thắng sợ hãi, giúp họ hội nhập vào cộng đồng mới đón tiếp họ. Đức Thánh Cha cũng nói với những người di dân và tị nạn rằng, trong tâm hồn tôi muốn mang những lo sợ, khó khăn, rủi ro và cảm giác bấp bênh của anh chị em, mang những người anh chị em yêu mến và vì họ, anh chị em lên đường tìm kiếm một tương lai. Mang họ trong đôi mắt và tâm hồn sẽ giúp anh chị em làm việc hơn nữa để có một thành thị đón tiếp và có khả năng mang lại cơ hội cho tất cả mọi người. Vì thế, tôi khuyên anh chị em hãy cởi mở đối với nền văn hóa tại thành phố này, sẵn sàng tiến bước trên con đường được chỉ rõ qua các luật lệ của đất nước này. Sau cuộc gặp gỡ anh chị em di dân và tị nạn lúc giữa trưa, Đức Thánh Cha đến quảng trường trung tâm của thành Bologna, một thành phố có 390.000 dân cư, để gặp gỡ giới lao động và chủ sự buổi đọc kinh truyền tin. Mở lời với hàng ngàn người trong dịp này sau lời chào mừng của Đức Tổng Giám mục sở tại Matteo Zuppi, Đức Thánh Cha ca ngợi tinh thần đối thoại giữa các thực tại xã hội ở Bologna để ra khỏi những cuộc khủng hoảng và xây dựng tương lai. Và từ lâu tại đây đã có một kinh nghiệm cộng tác, các hợp tác xã nảy sinh từ kinh nghiệm về tình liên đới. Đức Thánh Cha nói,
Non pieghiamo mai la solidarietà alla logica del profitto finanziario, anche perché così la togliamo, potrei dire, la rubiamo ai più deboli, che hanno tanto bisogno.
Chúng ta đừng bao giờ đặt tình liên đới phải tùng phục tiêu chuẩn lợi lộc tài chánh, vì nếu làm như thế, tôi có thể nói là chúng ta cướp mất tình liên đới với những người yếu thế đang rất cần nó. Tìm kiếm một xã hội công bằng hơn không phải là một giấc mơ quá khứ, nhưng là một sự dấn thân, một công việc mà tất cả mọi người đều cần. Tình trạng người trẻ thất nghiệp và bao nhiêu người khác bị mất công ăn việc làm và không hội nhập được vào thị trường lao động là điều mà không bao giờ chúng ta được trở nên quen thuộc, coi chúng như thể chỉ là những con số thống kê mà thôi. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, cuộc khủng hoảng kinh tế có một chiều kích Âu Châu và Hoàn Cầu, và như chúng ta biết, nó cũng là một cuộc khủng hoảng luân lý đạo đức, khủng hoảng tinh thần và nhân bản. Nơi căn cội của khủng hoảng này có một sự phản bội công ích từ phía cá nhân cũng như từ phía các nhóm quyền lực. Vì thế, cần phải loại bỏ thái độ coi luật lệ lợi lộc là trọng tâm và đặt con người và công ích ở vị trí trung tâm. Nhưng để cho vị trí trung tâm ấy được thực sự và hữu hiệu thì không phải chỉ tuyên bố suông, nhưng còn phải gia tăng những cơ hội kiến tạo công ăn việc làm xứng đáng. Đây chính là một công tác của toàn thể xã hội, đặc biệt trong giai đoạn này, toàn thể xã hội với những thành phần khác nhau đều được kêu gọi, hỗ trợ, cố gắng để công ăn việc làm, vốn là yếu tố đầu tiên của phẩm giá, trở thành một quan tâm chủ yếu. Sau bài huấn dụ ngắn trên đây, Đức Thánh Cha đã mời gọi mọi người cùng đọc kinh truyền tin và Ngài ban phép lành cho họ. Và cuối cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha đã tiến vào Vương Cung Thánh Đường Thánh Petronio ở ngay quảng trường để dùng bữa trưa với 1.000 người nghèo tại đây.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị theo dõi bài viết về Giáo hội Mexico và công tác trợ giúp các nạn nhân động đất.
Kính thưa quý vị thính giả, từ cuối tháng 8 tới nay, Mexico đã gặp thiên tai trầm trọng, trước hết với trận bão Lydia thổi vào đây ngày 31 tháng 8, tiếp đến là hai trận động đất lớn ngày 7 tháng 9 mạnh tới 8,2 độ theo mức thang Richter và ngày 19 tháng 9 mạnh 7,1 độ. Hai trận động đất đã khiến cho gần 300 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. Trung tâm vụ động đất nằm sâu 58 km dưới lòng Thái Bình Dương và cách xa thành phố Pixiquiapan 87 cây số về mạn đông nam. Kể từ 85 năm qua, đây đã là trận động đất mạnh nhất chưa từng xảy ra tại Mexico. Tổng thống Enrique Peña Nieto cho biết đây là trận động đất mạnh nhất kể từ năm 1932 tới nay. Nó đã được 50 trên tổng số 127 triệu dân sống tại nhiều nơi trong nước Mexico cảm nhận được. Trận động đất lần này mạnh hơn trận động đất hồi năm 1985 rất nhiều. Trong 12 giờ tiếp theo đó, đất đã rung chuyển 180 lần, vài lần rất mạnh, giữa 4,4 và 5,7 theo độ thang Richter trong các vùng núi ở mạn Đông Nam. Đài Kiểm soát Địa chất học bên Hoa Kỳ báo động nạn sóng thần tsunami từ vùng duyên hải phía tây Mexico cho tới Ecuador, Nicaragua, Guatemala, Honduras, El Salvador và Costa Rica. Nhưng sau đó đã không có gì xảy ra. Tuy nhiên, Tổng thống Nieto vẫn rất âu lo. Thống đốc bang Chiapas, ông Manuel Velasco, đã yêu cầu dân chúng sống trong các vùng dọc bờ biển di tản, vì người ta đã nhận ra các cơn sóng rất lớn từ trung tâm báo động tsunami Thái Bình Dương. Tổng thống đã loan báo cho biết bang Chiapas đã bị thiệt hại nặng nề nhất, vì thế sẽ nhận được các trợ giúp cần thiết trước hết. Ông cũng tuyên bố quốc tang trong 3 ngày để tưởng nhớ và cầu nguyện cho hơn 200 nạn nhân đã thiệt mạng. Đã có 32 trẻ em và 4 người lớn thiệt mạng trong vụ trường học sập trong thủ đô. Vẫn còn có 38 học sinh bị mất tích. Các nhân viên cứu hỏa và những người thiện nguyện đã cứu được 11 em. Họ vẫn tiếp tục đào bới để hy vọng cứu sống thêm được các học sinh. Nhưng với thời gian qua đi, hy vọng sống sót của các nạn nhân rất mong manh.
Khi xảy ra động đất, Ban Thường vụ của Hội đồng Giám mục Mexico cũng đang nhóm họp trong thủ đô Mexico. Trận động đất đã khiến cho nhiều tòa nhà trong thủ đô rung rinh, một số nhà và dinh thự bị sụp đổ, khiến cho dân chúng hoảng hốt trốn chạy ra đường phố. Tổng thống Nieto đã lên truyền hình kêu gọi dân chúng bình tĩnh và ở trong nhà thay vì ra ngoài đường để tránh gây ứ động và kẹt lưu thông đối với các phương tiện cấp cứu. Các giám mục Mexico đã lập tức ra thông cáo bày tỏ tình liên đới với các nạn nhân. Thông cáo mang chữ ký của Đức Hồng Y José Francisco Ortega, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Mexico, Tổng Giám mục Guadalajara, và Đức cha Gerardo Miranda Guardiola, Tổng Thư ký. Thông cáo viết, chúng tôi hiệp nhất với nỗi khổ đau của các nạn nhân động đất xảy ra ngày hôm qua trong nhiều vùng của đất nước chúng ta và nhất là trong các tiểu bang Morelos, Tlaxcala, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Mexico và thành phố Mexico. Một lần nữa chúng tôi là chứng nhân của tình liên đới với nhân dân Mexico, chú ý tới các khổ đau của người anh chị em. Hàng ngàn bàn tay làm thành dây xích sự sống để trợ giúp, trao tặng thực phẩm và đóng góp một hạt lúa cho các tình trạng cấp thiết này. Ngày nay hơn bao giờ hết, chúng tôi mời gọi dân Thiên Chúa hiệp nhất trong tình liên đới đối với các anh chị em của chúng ta, đang đau khổ vì các tai ương đã ập xuống trên đất nước chúng ta. Từ văn phòng thư ký của Hội đồng Giám mục Mexico, trong sự phối hợp với các nhóm và các tổ chức khác nhau của giáo hội, chúng tôi chú ý theo dõi các tin tức đang tới từ các vùng bị hư hại, và chúng tôi đang tìm cách phối hợp để trợ giúp trong cách thế tốt đẹp nhất có thể. Chúng ta hãy cầu nguyện để Đức Trinh Nữ Guadalupe, mẹ chúng ta, đem đến cho chúng ta sự ủi an và để với sự bầu cử của mẹ, mẹ giúp chúng ta và củng cố chúng ta trong công cuộc tái thiết đất nước. Tin tức sơ khởi cho biết đã có 217 người chết, trong đó có 117 người tại thủ đô Mexico, 72 người tại Morelos và 43 người tại Puebla. Theo ước đoán của Tổ chức Kiểm soát Địa chất Hoa Kỳ, số người thiệt mạng có thể lên đến 1.000 và hiện có hơn 4 triệu người không có điện. Đã có 650 nhà thờ và tu viện bị hư hại trong 10 thành phố Mexico, khiến cho cuộc sống phụng vụ và các sinh hoạt bác ái của giáo hội bị ảnh hưởng nặng nề. Giáo hội Công giáo Mexico đã tung ra một loạt các hoạt động qua chương trình cứu trợ cấp thời các vùng bị nạn do bão Lydia gây ra ngày 31 tháng 8 và hai trận động đất ngày 7 và 19 tháng 9. Đức cha Alfonso Miranda Guardiola, giám mục giáo phận Monterrey, kiêm tổng thư ký Hội đồng Giám mục Mexico, đã phát động cuộc lạc quyên trên toàn nước vào ngày Chủ nhật thứ ba của tháng 9 để trợ giúp các nạn nhân.
Trong thông cáo công bố nhân dịp này, Đức cha Miranda Guardiola viết, chúng tôi quý trọng và khích lệ các nỗ lực của các giám mục, linh mục và các cộng đoàn giáo xứ đã liên tục cung cấp trợ giúp cho các nạn nhân. Ngày nay hơn bao giờ hết, chúng ta được mời gọi là một giáo hội đi ra, có khả năng sống nghèo, đồng thời dốc đổ chính mình để cho thấy một tình yêu thương cụ thể. Chúng tôi kêu gọi mọi người dân Mexico, trước tiên là các tín hữu, hãy mở rộng tầm nhìn và cùng nhau hoạt động cho mục đích chung này, từ bỏ mọi hình thức ích kỷ, mọi khuynh hướng đề cao mình như nhân vật quan trọng hay các lợi lộc riêng tư để hiệp lực làm việc bác ái. Linh mục Rogelio Navarez Martinez, thư ký điều hành văn phòng mục vụ xã hội và Caritas của Hội đồng Giám mục Mexico cho biết, mọi giáo phận trên toàn nước đã phối hợp các trung tâm quyên góp được 20-25 tấn đồ cứu trợ. Trong khi đó, dân chúng và các tổ chức dân sự cũng như tổ chức tôn giáo đã quyên góp được 2.200.000 pesos và khoảng 12 tổ chức công giáo quốc tế đã cống hiến sự yểm trợ cho Hội đồng Giám mục Mexico. Cha Navarez cũng công bố một bản danh sách chính thức liên quan tới các cơ sở của giáo hội bị hư hại trên toàn nước. Có tất cả 650 nhà thờ bị hư hại, 277 nhà thờ bị hư hại trong trận động đất ngày 7 tháng 9 và 423 nhà thờ bị hư hại trong trận động đất ngày 19 tháng 9. Các giáo phận bị thiệt hại nặng nề nhất là Puebla với 200 cơ sở bị hư hại và Morelos với 89 cơ sở bị hư hại. Kế tiếp là Tổng giáo phận thành phố Mexico với 61 nhà thờ bị hư hại, rồi giáo phận Tuxtla Gutiérrez với 52 cơ sở bị hư hại, Tehuantepec 51, Antequera Oaxaca 55, San Cristóbal de las Casas 19, Petepachuala 30, Ecatepec 10, Chanco 30, Tlaxcala 1, Nehuatzalcoyot 3, Texcoco 12, Toluca 16 và Guerrero 2. Một cách tổng quát đó là các cơ sở thuộc gia tài lịch sử, nghệ thuật và văn hóa không thể thay thế được, vì nhiều nhà thờ bị tàn phá đã được các thừa sai đầu tiên xây dựng khi đến Mexico truyền giáo. Đó là các tu sĩ Đa Minh, Francisco và Agostino. Dầu sao đi nữa, như Đức cha Miranda đã nêu bật, trước các viễn tượng tai hại hay khải huyền này của các tàn phá, ngoài các dinh thự và cơ sở bị hủy hoại và các lời báo động, cần nhìn vào con tim của người dân Mexico là những người đã xuống đường tìm cách cứu giúp các anh chị em bị đánh quỵ hay mang thương tích. Lòng quảng đại này vén mở cho thấy tinh thần của người dân Mexico đứng dậy trước các đối nghịch và họ không để cho mình bị chiến thắng bởi các tai ương.
Các tổ chức Caritas trong mọi giáo phận tại Mexico và các vùng bị nạn cũng đang tiếp nhận tiền bạc và các phẩm vật cứu trợ, thực phẩm và các sản phẩm vệ sinh để phân phát cho các nạn nhân. Các giám mục Mexico đã mời gọi tình liên đới của nhân dân toàn nước. Chính Đức Thánh cha Francisco cũng đã bày tỏ sự gần gũi, lời cầu nguyện và tình liên đới với các nạn nhân và toàn đất nước Mexico. Ngài nói với hàng chục ngàn tín hữu tham dự buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 20 tháng 9 như sau. Trong lúc đau đớn này, tôi xin bày tỏ tình liên đới với toàn dân Mexico. Một trận động đất kinh khủng tại Mexico đã gây ra nhiều nạn nhân. Chúng ta hãy cầu nguyện cho các nạn nhân, những người bị thương và gia đình họ và cho tất cả những ai đang cứu giúp họ. Ngài khích lệ tín hữu cầu xin Đức Mẹ Guadalupe che chở toàn châu Mỹ Latin. Chính quyền đã huy động hàng ngàn quân nhân và người thiện nguyện, cũng như các nhân viên tổ chức bảo vệ dân sự tới trợ giúp các nạn nhân, phân phát lương thực, nước uống, quần áo, chăn mền và các vật dụng cần thiết. Đại học Độc lập Mexico cũng đã kêu gọi sinh viên tụ tập tại sân vận động thủ đô để chia nhau đi trợ giúp các nạn nhân. Đức cha Miranda đã phổ biến trên Twitter danh sách các địa điểm quyên góp đồ cứu trợ, thực phẩm, nước uống, các gói vệ sinh cá nhân, các dụng cụ nấu ăn, chiếu và chăn mền. Trong Tổng giáo phận thủ đô, nhà thờ giáo xứ Thánh Bernardino bị hư hại, tháp chuông nhà thờ Thánh giá Acapixla cũng như mái tròn nhà thờ Đức Bà Các Thiên Thần cũng bị hư hại. vài mặt tiền và tượng ảnh cũng rơi bên ngoài nhà thờ chính tòa, trong khi tượng Chúa Cacao rất được tín hữu sùng kính bên trong nhà thờ chính tòa cũng bị bể. Đức Hồng Y Norberto Rivera Carrera, Tổng giám mục thủ đô Mexico, rất đau buồn vì nhiều người bị thiệt mạng. Ngài mời gọi mọi người cứu trợ các anh chị em cần được trợ giúp. Đức cha Ramon Castro, giám mục Cuernavaca trong bang Morelos cho biết, thành phố có 54 người chết, 20 nhà thờ và nhiều dinh thự và nhà ở bị phá hủy. Trong giáo phận Ecatepec, có 2 người chết và 6 trẻ em bị thương. Đại chủng viện và nhà thờ chính tòa trở thành nơi thu góp đồ cứu trợ, trong khi Ủy ban Mục vụ Xã hội của Tổng giáo phận Puebla đã cho nhân viên phân phát lương thực, các vật dụng vệ sinh cá nhân và các vật dụng cần thiết cho các nạn nhân được tạm trú trong các thành phố lân cận như Atzala, Coetzala và Atlixco. Tổ chức Caritas Italia cũng đã huy động mạng lưới liên đới trợ giúp quốc tế để lên chương trình cứu trợ. Các hoạt động cứu trợ này đã bắt đầu trong trận động đất hồi năm 1985.
Vừa rồi là bài viết về Giáo hội Mexico và công tác trợ giúp các nạn nhân động đất. Sau đây, Tứ Quyết và Mai Anh xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, trong những ngày qua, Ngoại trưởng Tòa Thánh Đức Tổng giám mục Paul Gallagher đã tham dự các khóa họp trong khuôn khổ Đại hội đồng thứ 72 của Liên Hiệp Quốc ở New York và đã lên tiếng về nhiều vấn đề. Ví dụ, Ngài kêu gọi cộng đồng quốc tế thi hành trách nhiệm cấp thiết bảo vệ các nhóm tôn giáo thiểu số, ngăn chặn làn sóng tiền bạc và võ khí được sử dụng để chống lại các nhóm này. Đức Tổng giám mục nói, các tin tức gần đây cho thấy các cuộc tấn công những nhóm tôn giáo thiểu số đang lan tràn trên thế giới. Các tín hữu Kitô vẫn bị đặc biệt chiếu cố như từ trước đến nay. Ngoài ra, tại một số miền ở Âu Châu, trào lưu bài Do Thái đang gia tăng. Cả các tín hữu Hồi giáo cũng bị bách hại vì không đồng ý với lập trường của những nhóm Hồi giáo cực đoan. Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh nói thêm rằng, quyền tự do tôn giáo và tự do tư tưởng phải có giá trị và phải được bảo vệ ở mọi nơi. Trong lĩnh vực này, các nước cần cổ võ sự cộng tác và đối thoại liên tôn, cũng như các sáng kiến giáo dục để chống lại sự áp bức các nhóm tôn giáo thiểu số. Tín đồ của mọi tôn giáo đều được kêu gọi lên án bạo lực nhân danh tín ngưỡng.
Trong một bài tham luận khác, hôm thứ Hai, 25 tháng 9, Đức Tổng giám mục Paul Gallagher kêu gọi các nước đấu dịu trước hiểm họa chiến tranh có thể xảy ra giữa Mỹ và Bắc Triều Tiên. Ngài nhắc lại lời kêu gọi của Đức Giáo hoàng Pio XII gửi đến mọi quốc gia trước khi Thế chiến thứ hai bùng nổ. Con đường công lý được thăng tiến nhờ sức mạnh của lý trí, chứ không phải bằng sức mạnh của vũ khí. Nguy hiểm đang gần kề, nhưng vẫn còn thời gian, không gì bị mất mát với hòa bình. Trái lại với chiến tranh, mọi sự sẽ bị mất. Ước gì các dân nước tái hiểu nhau và trở lại các cuộc thương thuyết. Nhờ thương thuyết với thiện chí và tôn trọng các quyền của nhau, họ sẽ nhận thức rằng những cuộc thương thuyết chân thành và tích cực không bao giờ loại trừ một thành công trong danh dự. Ngoại trưởng Tòa Thánh nói rằng, trong bối cảnh đó, Tòa Thánh ủng hộ tất cả những sáng kiến giúp thi hành các nghĩa vụ do hiệp ước mà các quốc trưởng đã ký kết tại Liên Hiệp Quốc năm 2005 về trách nhiệm bảo vệ dân chúng khỏi nạn diệt chủng, khỏi các tội ác chiến tranh, khỏi sự thanh lọc chủng tộc và các tội ác chống lại nhân loại.
Cùng ngày 25 tháng 9, đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, Đức Tổng giám mục Ivan Jurkovic báo động về tình trạng phân hóa xã hội gia tăng hiện tượng kỳ thị. Trong bài tham luận tại khóa họp thứ 36 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, Đức Tổng giám mục Jurkovic, người Slovenia, khẳng định rằng, trong một thế giới mà sự hoàn cầu hóa lẽ ra phải liên kết con người với nhau, nhưng điều chúng ta đang thấy ngày nay là sự tái nảy sinh những chia rẽ ngày càng trầm trọng hơn. Sự phân hóa xã hội ngày nay nuôi dưỡng những hiện tượng phân biệt đối xử, kỳ thị chủng tộc và bài người nước ngoài gây thương tổn trầm trọng cho các quyền của nam giới cũng như nữ giới. Trong bối cảnh đó, cần nhìn nhận phụ nữ có phẩm giá bình đẳng với nam giới và giúp họ hoàn toàn thực thi các nhân quyền của họ, đó là điều ngày càng cấp thiết trước tình trạng gia tăng chia rẽ trong thế giới ngày nay. Đức Tổng giám mục Rekovic là quan sát viên thường trực của Tòa Thánh cạnh các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Geneva. Ngài nói thêm rằng, chúng ta đang chứng kiến một cuộc khủng hoảng trong việc quản lý tình trạng cấp thiết về di trú, xét vì sự di chuyển của con người gia tăng trong những năm gần đây vì nhiều lý do bi thảm như chiến tranh, những vụ cưỡng bách di cư và các thiên tai. Trong tình trạng khẩn trương như thế, chính phụ nữ là những người phải trả giá đắt nhất. Tại nhiều nơi trên thế giới, các phụ nữ thường bị coi nhẹ chỉ vì họ là phụ nữ. Ngoài ra, tình trạng dễ bị tổn thương của họ gia tăng nếu họ thuộc về một nhóm dân thiểu số về bộ tộc, tôn giáo hoặc ngôn ngữ.
Một tin khác có liên hệ tới các giáo phận thuộc bộ truyền giáo, đó là hôm thứ Năm 28 tháng 9, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Tổng giám mục Savio Hàn Đại Huy, Tổng thư ký bộ truyền giáo, đi làm sứ thần tòa thánh tại Hy Lạp. Đức Tổng giám mục Hàn Đại Huy, dòng Đông Bosco, năm nay 67 tuổi, sinh ngày 21 tháng 10 năm 1950 tại Hồng Kông, thụ phong linh mục năm 1982, giảng dạy tại Chủng viện Thánh Linh ở Hồng Kông và nhiều chủng viện khác ở Hoa Lục. Ngài cũng từng là thành viên Ủy ban Thần học Quốc tế. Cách đây 7 năm, tức là cuối năm 2010, Ngài được Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI bổ nhiệm làm Tổng giám mục, Tổng thư ký Bộ Truyền giáo. Đức Tổng giám mục Savio Hàn Đại Huy là người Hoa duy nhất tại Tòa Thánh và đã can dự nhiều vào những cuộc thảo luận giữa Tòa Thánh và Trung Quốc trong thời gian qua. Sự kiện một vị không xuất thân từ trường ngoại giao Tòa Thánh được bổ nhiệm làm sứ thần Tòa Thánh là điều khá họa hiếm. Cùng ngày 28 tháng 9, Đức Thánh Cha bổ nhiệm cha Richard Smitke làm tân phó Tổng thư ký Bộ Truyền giáo. Cha Smitke người Ba Lan, năm nay 66 tuổi, gia nhập dòng hiến sinh thừa sai Đức Mẹ Vô Nhiễm năm 1970. Cha từng làm giáo sư tại Đại học Công giáo Lublino ở Ba Lan và làm thừa sai tại Cameroon 2 năm. Năm 2010, cha được bầu làm giám tỉnh dòng hiến sinh thừa sai Đức Mẹ Vô Nhiễm ở Ba Lan và tái cử năm 2013. Nhưng năm sau đó thì được bổ nhiệm làm Tổng thư ký Hội Truyền bá Đức Tin, một trong bốn hội giáo hoàng truyền giáo. Ngoài tiếng Ba Lan, cha Smitke biết tiếng Ý, Pháp và Anh.
Hôm 27 tháng 9, lễ kính Thánh Vincent Paulo, Đức Thánh Cha đã gửi sứ điệp cảm ơn và khuyến khích toàn thể đại gia đình dòng Thánh Vincent Paulo và Ngài đề cao giá trị và thời sự tính của Thánh Nhân. Đức Thánh Cha bày tỏ lập trường trên đây trong sứ điệp nhân dịp kỷ niệm 400 năm đoàn sủng của Thánh Nhân, dấn thân phục vụ và chăm sóc người nghèo. Đức Thánh Cha nhắc đến sự kiện năm 1617, Thánh Vincent Paulo, bấy giờ 40 tuổi, đã khám phá ra ơn gọi, đoàn sủng, cứu giúp những người nghèo. Trong tư cách là một cha sở miền quê, Ngài chứng kiến tình trạng lầm than trầm trọng về vật chất cũng như tinh thần của các nông dân. Được gọi đến bên giường của một người thợ xay bột sắp qua đời, cha xúc động đến tận thẳm sâu trong tâm hồn. Vincent Paulo trước đó đã vào hàng giáo sĩ với chủ ý tiến thân trên đường công danh sự nghiệp. Nay Ngài ý thức về sứ mạng đích thực là loan báo tin mừng và cứu giúp những người nghèo khổ. Trong sứ điệp, sau khi nhắc đến những nét nổi bật trong cuộc đời và hoạt động bác ái của Thánh Vincent Paulo, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, nơi trọng tâm gia đình Vincent có sự tìm kiếm những người lầm than nhất và bị bỏ rơi với ý thức quyết liệt rằng mình không xứng đáng cung cấp cho họ những việc phục vụ khiêm tốn nhất của chúng ta.
Trước khi kết thúc chương trình, Mai Châu xin trình bày cùng quý vị kinh nghiệm thiêng liêng sau khi phẫu thuật khối u trong đầu của Ginny Gaffigan, một kịch sĩ kiêm nhà sản xuất và viết kịch bản nổi tiếng người Mỹ.
Ginny Gaffigan là một nữ kịch sĩ, nhà sản xuất và viết kịch bản nổi tiếng người Mỹ, và cũng là vợ của kịch sĩ Jim Gaffigan. Năm 2016, bà được nhận giải thưởng Christopher, là giải thưởng dành cho các nhà sản xuất đạo diễn và tác giả các sách, hình ảnh và chương trình truyền hình đặc biệt, khẳng định giá trị cao nhất của tinh thần con người. Hồi đầu năm nay 2017, trong một lần đưa 5 đứa con đi gặp bác sĩ nhi khoa, bà Ginny đã khám phá ra mình có một khối u to bằng quả táo, bao quanh các tế bào não. Thay vì suy sụp hoàn toàn, bà Ginny đã lập tức chạy đến với Chúa và thưa với Ngài. Con đang cần Chúa giúp đỡ. Chúa phải hướng dẫn con qua khó khăn này, và con không biết mình phải làm gì. Và con còn nhiều việc phải làm cho Chúa. Từ lúc đó, bà tiếp tục sống với đức tin và niềm tín thác. Bà Ginny kể, trong cuộc phỏng vấn, bà đã chịu đựng những cơn đau đầu và chóng mặt, bị mất cân bằng và thậm chí mất thính giác. Bà tưởng đó là những triệu chứng dị ứng khi giao mùa. Khi biết một bên tai của bà, Ginny không thể nghe được, một bác sĩ nhi khoa đã khám cho bà, nhưng không thể tìm thấy cái gì đó rõ ràng. Bác sĩ này đã gửi Ginny đến gặp chuyên gia tai mũi họng, nhưng bác sĩ này cũng không tìm ra nguyên nhân, khiến bà bị điếc một bên. Bà được khuyên đi chụp cắt lớp, và cuối cùng họ khám phá ra bà có một khối u lớn trong đầu, có thể đã phát triển từ cả năm rồi. Dù khối u lớn, nhưng may mắn đó là khối u lành tính. Nếu không, ung thư với cỡ lớn như thế có thể giết chết bà Ginny ngay lập tức. Nhưng khối u đó vẫn cần được giải quyết. Nếu không, nó có thể khiến bà bị liệt vì đè chèn lên não của bà. Lúc đó, bà Ginny xin Chúa hướng dẫn bà và đã tìm được hướng đi đúng đắn. Vào tuần thánh, tháng 4 năm nay 2017, bà Ginny đã xin một người bà con, một chiến binh cầu nguyện thật sự, bắt đầu làm những tuần cầu nguyện cho mình. Lúc đó, các bác sĩ giải phẫu thần kinh cho bà Ginny liên hệ, điều kín lịch hẹn, cho mãi đến tháng 5. Bà Ginny gọi cho một chuyên gia thần kinh, là người bạn thời thơ ấu của bà, để xin ý kiến. Sau khi nhận được các bản sao chụp não của bà, ông cho biết là bà cần đến phòng giải phẫu thuật sớm bao nhiêu có thể. Bà Ginny và chồng đã đến khoa phẫu thuật thần kinh bệnh viện Mount Sinai và được bác sĩ nổi tiếng Joshua Peterson khám. Vào thứ sáu tuần thánh, Ginny đã được chụp não. Các bác sĩ đã có bản đồ não của bà và họ đã làm một cuộc giải phẫu ảo về cách xử lý khối u và các dây thần kinh xung quanh nó. Sau đó, họ nói với bà Ginny, bà có thứ bảy và chủ nhật phục sinh với gia đình. Ngày thứ hai, bà sẽ được giải phẫu. Cuộc phẫu thuật 9 tiếng đã kết thúc tốt đẹp, nhưng thời gian phục hồi xảy ra các khó khăn. Cổ họng của bà Ginny bị liệt tạm thời và cần có ống oxy để thở, cũng như ống nối đưa các thức ăn vào bao tử. Bà phải hút nước bọt của chính mình vì cơ quan chức năng thở và nuốt không làm việc. Vì vậy, bà bị viêm phổi cấp đe dọa đến màng sống. Sau đoạn đường phục hồi dài 4 tháng, bà Ginny cảm nghiệm không gì khác hơn là một phép lạ. Bà chia sẻ, tôi đã có những người đạo đức mạnh mẽ nhất trên thế giới cầu nguyện cho tôi. Tôi đã thấy phần tích cực của nhân loại vào lúc mà tôi cảm thấy môi trường của trái đất chúng ta là thứ đang bị chia cắt. Tôi thấy những con người có niềm tin khác nhau và ý hướng chính trị khác nhau là những người tốt, và tôi đã có lại ý thức về sức mạnh của lời cầu nguyện, chuyển cầu, và ý thức lại mục đích của tôi sống trên trái đất này và cho các con của tôi. Tôi đã có nhiều cuộc gặp gỡ thiêng liêng với Chúa trong những ngày thực sự đen tối ở trong bệnh viện. Không có gì để nghi ngờ là bàn tay của Chúa ở với tôi trên mọi bước đường. Bà Ginny cũng nhìn thấy sự hiện diện của Chúa qua những việc khác. Đức Hồng Y Dolan đã điện thoại thăm bà khi Ngài đang ở Lộ Đức. Đức Hồng Y nói với bà là Ngài đã cầu nguyện cho bà, và điều này rất có ý nghĩa đối với bà. Vào ngày Ginny dự định xuất viện, bác sĩ yêu cầu cần có một y tá đi cùng về nhà và sắp đặt các dụng cụ y khoa mà bà cần ở nhà. Các bác sĩ lo lắng hơn khi Ginny bị một cơn ho vào ngày hôm trước và làm cho ống thở tụt ra khỏi cuống họng. Và thật may, Sir Mary Doolittle, một y tá và cũng là một người bạn thân của Ginny, đến thăm bà và đã đồng ý làm các việc bác sĩ yêu cầu. Thắp lên một ngọn nến thì tốt hơn là quyền rủa bóng tối. Đó là những lời khắc trên huân chương Christopher của bà Ginny đã được nhận. Giờ đây, những lời đó có một ý nghĩa mới đối với bà. Bà kết luận, tôi luôn biết là người được cho nhiều thì được chờ đợi phải xin lợi nhiều. Và nếu tôi được Chúa ban cho bất cứ món quà nào, tôi cần sử dụng nó. Tôi luôn biết điều đó trong công việc của tôi. Nhưng bây giờ, cần phải thực hành những điều dường như bé nhỏ hơn, giống như là đốt lên một ngọn nến. Tốt hơn là những mục đích tham vọng to lớn, là làm để thay đổi thế giới. Ngay lúc này, tôi đang thấy rõ rằng các con của tôi, các công việc của tôi ngay trước mặt tôi, việc nhìn thấy điều Chúa đặt trước mặt chúng ta và chọn lựa Ngài ban cho chúng ta là điều quan trọng. Mỗi người cần nhận ra điều này, bởi vì sẽ không cần có một khối u não thì mới nhận ra điều này. Chúng ta tất cả cần được chữa lành. Hãy tìm kiếm những cơ hội để đốt lên những ngọn nến đó, ngay cả khi nó không phải là điều to lớn đầy tham vọng. Tất cả chúng ta đều muốn đốt lên 1000 ngọn nến, nhưng có một ngọn nến ngay trước mặt bạn mà Chúa đưa cho bạn. Hãy mở mắt bạn, nhìn vào nó và thắp nó sáng lên.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.